Chương 3: Chúng sanh mười phương. Tiết 1: Chúng sanh được chỉ trong câu chúng sanh mười phương. 1. Tất cả chúng sanh trong chính pháp giới.
Nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương, cho thấy Phật A Di Đà thành Phật là vì chúng sanh mười phương. Nếu không vì chúng sanh mười phương, Phật A Di Đà không thành vị Phật như thế. Có thể nói vị Phật này và chúng sanh mười phương, chúng sanh mười phương và vị Phật này có chung một thể, cùng sinh mạng, đôi bên nương tựa lẫn nhau, cùng cần nhau. Ý nghĩa của mười phương, chữ mười phương trong chúng sanh mười phương có nghĩa gì? Nếu nói theo mặt chữ thì gọi chung tứ duy thượng hạ, tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc và phương trên, phương dưới. Như thế có nghĩa là cả pháp giới, cả vũ trụ rộng lớn. Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 17 nói: Vô lượng chư Phật trong thế giới mười phương. Có thể biết, mười phương này chính là thế giới mười phương. Thế giới mười phương chỉ cho tất cả thế giới, tất cả quốc độ trong pháp giới. Kinh A-di-đà nêu ra thế giới sáu phương, nhưng Đại sư Huyền Trang dịch xưng tán Tịnh Độ Kinh, bản dịch khác của Kinh A-di-đà, lại nêu ra thế giới mười phương. Hai bộ kinh này văn từ khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau, đều chỉ cho cả pháp giới rộng lớn. Kinh Trang Nghiêm nói: Tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên, vô số thế giới ở mười phương. Kinh Bi Hoa cũng nói: Tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới chư Phật khác. A Tăng Kỳ là đơn vị Ấn Độ dùng để tính đếm con số, cũng chính là không thể tính đếm, vô lượng số, vô ương số hoặc con số cực lớn. Do đó mà có thể biết mười phương bao hàm cả vũ trụ bao la, tất cả thế giới, tất cả chúng sanh chính là chúng sanh mười phương. Ý nghĩa của chúng sanh. Chúng sanh còn được dịch là hữu tình hoặc hàm thức hoặc hàm linh, nghĩa là chúng sanh đều có cảm tình, có tâm thức, có linh tánh, do đó mới được phiên dịch như thế. Nói chung, chúng sanh chỉ có loài hữu tình trong cõi mê. Chúng sanh trong cõi mê, nói cõi mê là chỉ cho chúng sanh trong sáu đường. Sáu đường là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Nếu nói theo nghĩa rộng, Phật Bồ Tát và Duyên Giác cũng bao hàm trong từ chúng sanh này. Như vậy trở thành chúng sanh trong mười pháp giới. Mười pháp giới gồm hạng phàm phu luân hồi trong sáu đường: thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và bốn hạng thánh nhân là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Lục đạo và tứ thánh gộp lại là chúng sanh trong mười pháp giới. Tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Kinh Nhân Dương nói: Tam hiền thập thánh ở quả báo, chỉ có Phật ở tịnh độ. Tam hiền thập thánh. Tam hiền là chỉ cho thập trụ, thập hành, thập hồi hướng thuộc gia vị Bồ Tát. Thập thánh chính là thập địa. Bồ Tát thuộc tam hiền thập thánh này vẫn còn trong nhân quả báo ứng. Tại sao nói vậy? Đương nhiên, điều này phải dẫn một số giáo lý để giải thích. Nếu đoạn kiến hoặc thì sẽ vào quả vị sơ tính, đoạn tư hoặc thì liền tiến vào quả vị thức tính, đoạn trần sa hoặc thì tiến vào quả vị thập tính. Sau đó phá một phần vô minh, chứng được một phần pháp tánh, tiến vào quả vị sơ trụ. Từng tầng đi lên, phá một phần vô minh, chứng một phần pháp tánh, phá một phần chứng một phần, mãi đến phá sạch vô minh trong 41 phẩm thì tiến vào cảnh giới của Phật. Bởi thế, nếu vẫn chưa đến cảnh giới của Phật thì vẫn còn trong quả báo. Chỉ có một mình Phật ở trong cõi thường tịch quang, không sanh, không diệt. Nếu nói theo quan điểm này, Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ chúng sanh mười phương chính là chúng sanh trong chính pháp giới trừ Phật ra. Nhưng trong chính pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, ba hàng thánh nhân này đã ra khỏi luân hồi sáu đường. Tuy vẫn chưa thành Phật, nhưng không có tham sân si, không tạo tội nghiệp, không nhận quả báo luân hồi chịu khổ chịu nạn. Mà chúng sanh cần Phật A-di-đà cứu độ chính là hạng phàm phu vẫn còn tạo ác tạo nghiệp, bị luân hồi sáu đường chịu khổ chịu nạn. 2. Chúng sanh trong 25 hữu. Chúng sanh mười phương trong Kinh Vô Lượng Thọ giải thích như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ văn thành tựu nguyện thứ 17 nói: chúng sanh chư hữu, kinh đại bảo tích, hội Vô Lượng Thọ Như Lai nói trong cõi Phật khác chư hữu tình loại. Chư hữu và chư hữu tình loại có nghĩa giống nhau, đều chỉ 25 hữu. 25 hữu, cái gọi là 25 hữu chính là 25 hình thái sinh mạng có sanh tử luân hồi, chính là 6 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên. Trong cõi trời lại bao gồm 6 trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Đồng thời lại bao gồm hàng thánh giả từ sơ quả, nhị quả, tam quả. Như thế quy nạp lại, gồm có 25 loại, cho nên gọi là 25 hữu. Hữu là danh từ đặc biệt của Phật giáo. Hữu chính là có sanh tử luân hồi. Trở thành bốn quả A-la-hán, giải thoát luân hồi thì sẽ không còn hữu, nên gọi không thọ hậu hữu, trước bốn quả này đều còn hữu. 8 câu hỏi đáp trong giảng sanh luận chú. Tổ sư tông Tịnh Độ của chúng ta có định nghĩa rất đơn giản, rõ ràng về chúng sanh các hữu là chúng sanh như thế nào. Phần sau quyển thượng trong giảng sanh luận chú là trứ tác của Đại sư Đàm Loan, có 8 câu hỏi đáp. Đại sư Đàm Loan dùng hình thức hỏi đáp để chỉ ra chúng sanh các hữu là chúng sanh như thế nào. Hỏi đáp chúng sanh như thế nào? Câu 1. Hỏi đáp chúng sanh như thế nào? Hỏi rằng, trong chương hồi hướng, Bồ Tát Thiên Thân nói, cùng khắp các chúng sanh giảng sanh nước an lạc, ở đây chỉ cho chúng sanh nào? Giảng sanh luận nằm trong ba kinh mục luận của Tông Tịnh Độ do Bồ Tát Thiên Thân viết, được kết thành bởi hai phần là lời kệ và luận văn. Văn từ không dài, có khoảng 24 bài kệ, mỗi bài 4 câu, mỗi câu 5 chữ. Bài sau cùng chỉ ra mục đích viết bộ luận này: tôi viết luận nói kệ, nguyện thấy Phật A-di-đà cùng khắp các chúng sanh giảng sanh nước an lạc. Ngài viết bộ giảng sanh luận này, mục đích là để bản thân thấy Phật A-di-đà, đồng thời cùng các tất cả chúng sanh bình thường đồng giảng sanh nước an lạc. Cho nên nói cùng khắp các chúng sanh giảng sanh nước an lạc. Nhưng nếu luận về Bồ Tát Thiên Thân, Ngài không phải hạng phàm phu mà là Bồ Tát. Bồ Tát nói cùng khắp các chúng sanh, chữ chúng sanh ở đây rốt cuộc là chúng sanh Bồ Tát hay là hạng phàm phu có tham sân si, đầy rẫy phiền não trong sáu đường như chúng ta đây? Nếu Ngài nói tất cả chúng sanh là Bồ Tát, thế thì bộ luận này đối với chúng ta mà nói thì chẳng có phần. Nếu là hạng chúng sanh như chúng ta đây, thế thì pháp môn mà Ngài nói chính là pháp môn chúng ta có thể thực hành được. Như vậy, rốt cuộc là cùng chúng sanh Bồ Tát hay chúng sanh phàm phu? Đại sư Đàm Loan đưa ra định nghĩa cùng khắp các chúng sanh để khiến cho hạng phàm phu chúng sanh như ta được an tâm thỏa mãn. Phải hiểu rằng bộ giảng sanh luận này là Ngài viết cho hạng phàm phu chúng ta, cho nên đưa ra cách tự hỏi tự trả lời này. Cùng khắp các chúng sanh, rốt cuộc là cùng với chúng sanh như thế nào? Đại sư Đàm Loan nêu ra văn thành tựu của nguyện thứ 17 và văn thành tựu của nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ để trả lời. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo A Nan: Hằng sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng khen ngợi oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ. Chúng sanh trong các cõi nghe được danh hiệu Ngài, tĩnh tâm quan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, liền được giáng sanh, trụ bất thoái chuyển, chỉ trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Căn cứ theo đoạn văn này mà nói thì tất cả người ngoại phàm phu đều được giáng sanh. Chúng sanh mười phương được nói trong nguyện thứ 18, văn thành tựu giải thích là chúng sanh trong các cõi, mà chúng sanh trong các cõi thì Đại sư Đàm Loan giải thích là tất cả người ngoại phàm phu. Chúng sanh trong các cõi cho đến một niệm lâm chung chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia cũng có thể được giảng sanh. Cho nên có thể kết luận tất cả người ngoại phàm phu cũng có thể giảng sanh. Tất cả người ngoại phàm phu, Đại sư Đàm Loan nói, người ngoại phàm phu nếu như theo cách giải thích của Thiên Thai thì gia vị thập tính gọi là ngoại phàm phu. Nếu luận theo gia vị thập tính thì gia vị sơ tính là sơ quả A-la-hán đã đoạn kiến hoặc, không phải là hạng phàm phu thông thường. Nhưng ở đây Đại sư Đàm Loan nói ngoại phàm phu là chỉ cho bạc địa phàm phu. Ngoài thập tính đã là phàm phu, ngoài thập tính thì vẫn có phiền não, vẫn có tạo nghiệp tạo tội. Trong tác phẩm An Lạc Tập, Đại sư Đạo Xước giải thích về ngoại phàm phu rằng: Hiện nay phàm phu trước mắt chỉ gọi là tính tưởng khinh mau, sức tưởng tính tâm nhẹ như sợi lông, cũng gọi là bất định tụ, cũng gọi là ngoại phàm phu. Khinh mau giống như sợi lông rất nhẹ, chỉ cần làn gió nhẹ nó sẽ bay theo hướng gió hoặc đông hoặc tây. Cho nên khinh mau là hình dung hạng phàm phu thông thường như chúng ta đây, tâm lực rất vụng về, rất yếu đuối, sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, tới tới lui lui, tạo nghiệp lành hoặc nghiệp ác. Do đó có thể biết chúng sanh trong các cõi là chỉ cho hạng phàm phu thiện ác thông thường. Hạng phàm phu thiện ác chỉ cần một niềm chí tâm hồi hướng cũng có thể giáng sanh. Chính là nói, dù lúc lâm chung niệm mười niệm, một niệm chí tâm nguyện sanh cực lạc liền lập tức giáng sanh. Đây chính là điều mà văn thành tựu của nguyện thứ 18 nói: chúng sanh trong các cõi nghe danh hiệu Ngài, tính tâm quan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, liền được giáng sanh, trụ bất thoái chuyển. Hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh lại nêu ra loại tạo ác thấp nhất hạ phẩm hạ sanh để chứng minh căn cơ được nhiếp thủ là thượng trung. Có thể biết tông chỉ của Tịnh Độ lấy việc cứu khổ làm hoài bảo, nêu cái ác để so với cái thiện. Ngoài việc nêu ra văn thành tựu của nguyện thứ 18, Đại sư Đàm Loan lại đưa ra hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để giải thích chúng sanh trong các cõi. Hạ phẩm hạ sanh là chúng sanh như thế nào? Chúng là chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch thập ác, đủ các bất thiện. Cũng chính là nói những chúng sanh này cả đời không có cơ hội gặp được duyên lành để làm thiện tích đức, không gặp được duyên Phật để nương theo pháp tu hành, toàn gặp phải duyên ác. Vì thế cả đời tạo nghiệp ác như ngũ nghịch thập ác, nhiều nghiệp bất thiện. Những chúng sanh này lúc lâm chung quả báo đến, lửa địa ngục bốc cháy trước mặt, lúc này người này mới sợ hãi hoang mang. Nhưng đời trước anh ta có duyên với Phật, bây giờ mới có thể gặp được thiện tri thức an ủi anh ta rất nhiều. Tuyên nói sự cứu độ của Phật A-di-đà sự an lạc di diệu của thế giới cực lạc cho anh ta nghe, vậy anh ta niệm Phật. Mà người này lâm chung nghiệp quả hiện ra trước, lại bệnh nặng nằm trên giường, anh ta làm sao có thể tĩnh tâm niệm Phật, tư duy đức hạnh của Phật được? Vào lúc này, thiền tri thức bảo anh ta: bạn chỉ cần miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể giải trừ được quả báo địa ngục, có thể lập tức giáng sanh về thế giới cực lạc. Bây giờ người này liền chí tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây nói chí tâm tức là tâm tha thiết khẩn cấp, hy vọng mau chóng giải thoát khỏi quả báo đau khổ trước mắt. Cho nên dùng tâm này có thể nói là quên sạch tất cả, chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ xưng niệm như thế mãi cho đến lúc anh ta tắt thở. Thật ra anh ta là người sắp lâm chung, hơi thở sắp đứt rồi. Cho dù anh ta niệm Phật nhiều nhất cũng chỉ niệm khoảng 10 câu. Như thế, do anh ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc đang niệm Phật, mỗi niệm đều đang tiêu trừ, diệt trừ tội nghiệp luân hồi sanh tử. Lúc này, lửa địa ngục hóa thành hoa sen vàng, tợ như dần thái dương, ánh sáng sáng lạng trước mặt. Anh ta liền ngồi trên đài sen, lập tức giáng sanh về thế giới cực lạc. Đại sư Đàm Loan nêu ra chúng sanh của Hà Hà Phẩm này để chứng minh chúng sanh trong các cõi chính là những chúng sinh này. Người tin đều giáng sanh. Kế đến, Đại sư Đàm Loan kết luận: chỉ cần chúng sanh không phỉ báng chánh pháp, tin nhân duyên Phật đều được giáng sanh. Ý nói, chỉ cần bạn không phỉ báng chánh pháp, chỉ cần bạn tin nhận Di Đà cứu độ. Bởi vì đã phỉ báng chánh pháp thì không thể tin nhận Di Đà cứu độ. Phỉ báng chánh pháp tức là cho thấy anh ta không tin có báo ứng thiện ác, nhân quả ba đời, luân hồi sáu đường, không tin có Di Đà cứu độ. Đã không tin, đương nhiên không thể giảng sanh. Cho nên, chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, tin nhận Di Đà cứu độ, nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, thì đều có thể giảng sanh. Cho nên nói, tin nhân duyên Phật đều được giảng sanh. Nêu ra cái ác để sánh với cái thiện. Đại sư Đàm Loan nêu ra hạ phẩm hạ sanh, loài chúng sanh tạo ác thấp nhất, để chứng minh sự cứu độ của Phật A-di-đà, bao gồm cả căn cơ thượng trung hạ, cũng cho thấy pháp môn này lấy việc cứu độ chúng sanh thấp kém nhất, ác nhất, khổ nhất làm bản hoài, nói rõ bất kỳ chúng sanh nào cũng đều có thể được cứu độ. Cũng chính là nói, lâm chung cho đến niệm một niệm đều có thể giảng sanh. Huống gì lúc bình sinh niệm niệm không lãng quên, người cực ác đều có thể giảng sanh, huống gì người làm điều lành. Đến lúc lâm chung đều có thể giảng sanh, huống gì hiện tại đã nguyện sanh về cõi tịnh độ Di Đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, càng nhất định được giảng sanh. Bởi thế, lấy hạng chúng sanh này để chỉ ra đối tượng cứu độ của Phật A-di-đà là rất rộng lớn, không có bờ mé, triệt để không bỏ sót, bất kỳ người nào cũng đều là chúng sanh được Phật A-di-đà cứu độ. Bất kỳ nơi nào, lúc nào đều là nơi, là lúc cứu độ của Phật A-di-đà ban cho chúng sanh mười phương niềm hy vọng và sự an ủi tuyệt đối. Hỏi đáp về nghịch bán trừ thủ. Lại ở câu hỏi đáp nghịch bán trừ thủ thứ hai trong 8 câu hỏi đáp, chứng minh tất cả chúng sanh chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, người muốn giảng sanh đều được giảng sanh. Câu hỏi đáp thứ hai trong 8 câu hỏi đáp của Đại sư Đàm Loan chính là hỏi đáp nghịch bán trừ thủ, là chỉ rõ chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, mong muốn giảng sanh đều có thể giảng sanh. Đoạn này nói, hỏi: Kinh Vô Lượng Thọ nói, người mong muốn giảng sanh đều được giảng sanh, chỉ trừ tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, đầy đủ các điều bất thiện cũng được giảng sanh. Hai đoạn văn này phải hiểu như thế nào đây? Người nguyện giảng sanh đều được giảng sanh. Phần sau nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà có nói: chỉ trừ tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, tức là người tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp không thể giảng sanh. Nhưng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ lại nói: chúng sanh tạo tội ngũ nghịch tập ác cũng được giảng sanh. Như thế chẳng phải là mâu thuẫn sao? Phải hiểu như thế nào đây? Đại sư Đàm Loan trả lời rằng: kinh Vô Lượng Thọ nói hai tội nặng là ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Bởi có hai tội nặng này cho nên không thể giảng sanh. Nhưng kinh Quán Vô Lượng Thọ nói một tội, chỉ có tập ác ngũ nghịch chứ không có tội phỉ báng chánh pháp, bởi họ không phỉ báng chánh pháp cho nên có thể giảng sanh. Vì thế có thể thấy rõ, chỉ cần muốn giảng sanh đều có thể giảng sanh. Không tin là tội lớn nhất. Như đã giảng, muốn giảng sanh thì không phỉ báng chánh pháp, phỉ báng chánh pháp thì nhất định không muốn giảng sanh. Như kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, dù tạo tội nặng ngũ nghịch tập ác cũng có thể giảng sanh, bởi anh ta hoàn toàn không cự tuyệt Phật A Di Đà. Nếu anh ta cự tuyệt thì chính là phỉ báng chánh pháp. Cho nên ở đây nói phỉ báng chánh pháp chủ yếu là nói về sự cứu độ của Phật A Di Đà. Bởi vì nếu không tin, không tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, thế thì mãi mãi không có cơ hội thoát khỏi luân hồi sáu đường. Cho nên tội phỉ báng không gì lớn hơn phỉ báng sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nói như thế có nghĩa là không có tội gì lớn hơn tội không tin, hoài nghi Phật A Di Đà. Tha thiết muốn giảng sanh. Trong Giảng Sanh Luận Chú, quyển hạ, trang 89, Đại sư Đàm Loan giải thích vắn tắt rõ ràng về văn thành tựu của nguyện thứ 18. Kinh nói: nếu người chỉ nghe cõi nước kia thanh tịnh an lạc, tha thiết muốn giảng sanh, cũng được giảng sanh liền nhập chánh định tụ. Đây là tên cõi nước làm Phật sự, làm sao có thể nghĩ bàn. Nếu người chỉ cần có người, bất kể là người thiện hay người ác, chỉ cần nghe đến sự thanh tịnh an lạc của thế giới cực lạc, tha thiết muốn giảng sanh. Tha thiết là xuất phát từ nội tâm, triệt để không chút do dự, không chút thoái chuyển muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, cũng có thể được giảng sanh. Liền nhập chánh định tụ, lập tức vào quả vị bất thoái chuyển. Một niềm chí tâm. Đại sư Đạm Loan dùng sự tha thiết để giải thích một niềm trong tính tâm quan hỷ cho đến một niềm chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, gọi là tha thiết muốn giảng sanh. Cho nên nói một niềm chí tâm. Chí tâm là thông đạt nội tâm, khẩn thiết chí thành, đây gọi là chí tâm. Đối với việc giảng sanh là tuyệt đối muốn giảng sanh, là không thoái chuyển, không chút do dự, không bị ảnh hưởng lay động, đây gọi là một niệm chí tâm. Nguyện thứ 18 nói cho đến 10 niệm, hoặc là văn thành tựu nói cho đến một niệm, đều chỉ cho chúng sanh lâm chung, tức là 10 niệm, một niệm lúc lâm chung cũng được giảng sanh. Điều này bao hàm người lúc bình sanh niệm niệm không buông bỏ thì càng có thể giảng sanh. Lấy pháp làm gương. Chúng sanh trong các cõi là những chúng sanh này. Chúng ta dùng cái gương để soi chiếu bản thân mình, kinh điển như cái gương. Chúng ta đến trước gương thì có thể thấy chúng ta có sạch sẽ hay không, ngay ngắn hay không. Đối diện với Phật pháp, dùng Phật pháp chiếu soi hành vi ba nghiệp của bản thân thì có thể tỏ rõ bản thân mình là thiện hay ác, căn cơ cao hay thấp, là có tu hành hay không tu hành, tương lai sẽ đi về đâu, tiếp nhận quả báo như thế nào. Đại sư Đạm Loan tự bộc bạch: Đại sư Đạm Loan là người tu hành chân chính, ngài dùng cái gương Phật pháp để tự soi chiếu bản thân, đưa ra kết luận là: ta từ vô thỉ vọng trong ba cõi, bị xoay tròn bởi bánh xe hư vọng, tạo nghiệp trong một niệm một thời, chân bị buộc trong sáu nẻo, kẹt nơi ba đường. Bị xoay tròn bởi bánh xe hư vọng, ba cõi là luân hồi sáu đường, bản thân luân hồi sáu đường là hư vọng, không phải chân thật mà chúng ta vẫn không biết đó là hư vọng. Coi hư vọng là chân thật, cứ mãi trong luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mãi đến ngày hôm nay. Tạo nghiệp trong một niệm một thời, chân bị buộc trong sáu nẻo, kẹt nơi ba đường. Một niệm một thời cũng chính là tâm tâm niệm niệm. Tâm tâm niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Đương nhiên, nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nhưng nghiệp mà Đại sư Đàm Loan nói đủ làm chúng ta bị trói buộc trong sáu đường, bị giam hãm trong ba đường ác. Đại sư Đàm Loan tự nhận thức mình là một phàm phu tạo tội tạo nghiệp. Những gì mỗi niệm tạo ra chẳng phải là nghiệp thiện, mà là nghiệp đủ để khiến Ngài ở lại ba đường ác. Trước đây, Phật Thích Ca Mâu Ni nói sáu đường là biển khổ, luân hồi sáu đường tợ như biển cả, rộng không có bờ, sâu không có đáy. Chúng ta ở trong sáu đường, tình cờ được sanh làm người. Trong biển cả nhô đầu lên để hít thở dài hơi, rồi sau đó lại chìm đi mất dạng, cho nên gọi là thoạt chìm, thoạt nổi. Hạng chúng sanh như chúng ta đều thoạt chìm, thoạt nổi trong sáu đường. Ngay cả Đại sư Đàm Loan cũng tự nhận rằng Ngài thoạt chìm, thoạt nổi trong sáu đường. Hơn nữa, thường ở trong ba đường ác tương đối nhiều, huống gì chúng ta. Nếu không có Di Đà, mãi không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu nói về Đại sư Đàm Loan, vào thời Nam Bắc Triều, ngay cả Lương Vũ Đế cũng hướng về nơi Ngài đảnh lễ, tôn xưng Ngài là Loan Bồ Tát. Hoàng đế Bắc Ngụy lại tôn xưng Ngài là Thần Loan. Người như thế vẫn tự nhận là chúng sanh tội ác, huống gì chúng ta. Vì thế, có thể nói chúng ta vẫn chưa có năng lực và cơ duyên để ra khỏi sáu đường. Nếu không có Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát ra lời nguyện thứ 18, nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương, thì chúng ta vĩnh viễn ở trong luân hồi, không có kỳ hạn ra khỏi. Tướng chúng sanh trong kinh Tịnh Độ Bồ Tát. Chúng sanh khởi tâm động niệm là hành vi như thế nào? Kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói: một người trong một ngày có 8,4,000 niệm, hành vi của mỗi niệm thấy đều là nghiệp tam độ. Mỗi cá nhân trong một ngày có bao nhiêu ý niệm? Có 8,4,000. Con số 8,4,000 này không phải là con số cụ thể, là cách biểu đạt vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Những ý niệm này, hành vi mỗi niệm lại không khiến cho chúng ta sanh làm người hoặc sanh lên cõi trời, càng không khiến chúng ta thoát khỏi luân hồi sáu đường. Ngược lại, đều là đang tạo nghiệp tam độ, đang tạo nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ý tưởng này khởi lên thật rất đáng sợ. Mỗi tâm niệm của chúng ta đều có kết quả như thế cả. Tướng chúng sanh trong kinh Địa Tạng. Thật đúng như kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở Diêm Phù Đề, tất cả cử chỉ động niệm thấy đều là nghiệp, đều là tội. Cũng chính là nói, chúng sanh khởi tâm động niệm, hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý đều là nghiệp, đều là tội cả. Lại nói, nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu như biển cả, có thể làm chướng ngại đạo thánh. Núi cao nhất trên thế giới này là núi Tu Di, mà tội của chúng ta càng cao hơn núi Tu Di nữa. Sâu nhất là biển cả, mà tội của chúng ta càng sâu hơn biển cả nữa. Tội nghiệp có thể làm trở ngại chúng ta siêu phàm nhập thánh, chướng ngại chúng ta thoát ly sanh tử. Chúng sanh như vậy, nếu không có Phật A-di-đà phát 48 nguyện, thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể luân hồi trong ba cõi sáu đường. Tướng trạng ba cõi. Ba cõi này, Đại sư Đàm Loan hình dung như thế nào? Đại sư Đàm Loan nói, Ba cõi là tướng hư giả, tướng ô nhiễm, tướng điên đảo, tướng luân chuyển, tướng vô cùng. Cũng chính là nói, chúng sanh trong ba cõi, nhân và quả của họ đều là hư giả, không chân thật, đều là ô nhiễm, không thanh tịnh, đều điên đảo, không chánh tri chánh kiến, đều là hư hoại, mỗi niệm đều đang luân chuyển vô thường, không phải tồn tại vĩnh hằng, đều ở mãi trong luân hồi, không phải địa ngục thì ngạ quỷ, không phải ngạ quỷ thì súc sanh, mãi ở trong luân hồi không có chấm dứt. Nghĩ như thế, thật vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng. Lại nói, ba cõi là căn nhà tâm tối của phàm phu sanh tử lưu chuyển. Ba cõi giống như căn nhà rất rộng lớn, mà căn nhà này lại không có chút ánh sáng nào cả, vô cùng tối tăm. Cũng chính là nói hạng phàm phu chúng ta đều mê muội và không giác ngộ. Lại nói, ba cõi đều là chỗ cho hàng tà đạo hữu lậu sinh vào, ngủ lâu dài không chịu dậy, không tỉnh cơn mộng, không biết cầu xuất ly, mãi ngủ vùi trong giấc mộng lớn, không hiểu được việc giải thoát sanh tử, cho nên luân chuyển trong ba cõi. Nếu không gặp được Phật Pháp, hoặc gặp được Phật Pháp nhưng không gặp được sự cứu độ của Phật A-di-đà, mãi mãi ở trong ba cõi tâm tối, ở trong sáu đường mộng mị, không thể thoát ly được. 3. Chúng sanh trong ba đường ác. Chúng sanh trong sáu đường được nói trong Kinh Đại A-di-đà là: các trời nhân dân, loài quyên phi nhu động. Từ đoạn văn này, có thể biết chúng sanh trong sáu đường bao gồm trong đó không chỉ cứu độ nhân thiên mà còn cứu độ chúng sanh đường ác. Cho nên nói, các loài côn trùng bò bay nhỏ nhích, quyên phi nhu động. Quyên phi là côn trùng nhỏ bay trong không trung, nhu động là ấu trùng bò trên mặt đất. Quyên phi nhu động cũng chính là tất cả động vật, loài bay trên không, bò trên đất, bơi lội trong nước. Chúng sanh trong ba đường ác. Xong, Phật A-di-đà thương xót chúng sanh khổ đau, tâm luôn thương xót chúng sanh bị chìm đắm, giống như người đuối nước, phải mau chóng cứu trước. Cho nên Kinh Trang Nghiêm nói, trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều sanh về nước tôi, được tôi giáo hóa, không lâu sẽ thành Phật. Chúng sanh luân hồi, chúng sanh nơi địa ngục A Tỳ, chúng sanh khổ đau. Lại nói, các loại chúng sanh luân hồi các nẻo, mau sanh về nước tôi hưởng sự an vui, thường vận dụng tâm từ bi cứu vớt hữu tình, độ hết chúng sanh chịu khổ trong ngục A Tỳ. Súc sanh giảng sanh trong niệm Phật cảm ứng lục. Trong tác phẩm Niệm Phật cảm ứng lục của tôi có những ví dụ thực tế. Niệm Phật cảm ứng lục tập 1, có chuyện con vẹt giảng sanh, cũng có con bò giảng sanh, cá giảng sanh, rắn giảng sanh, nên gọi là muôn rắn niệm Phật thảy đều siêu sanh, muôn cá niệm Phật âm thanh động trời đất. Niệm Phật cảm ứng lục tập 2, có chuyện con rắn giảng sanh, con thỏ giảng sanh, con sóc giảng sanh, cũng có bầy heo giảng sanh. Gần đây chúng tôi cho lưu hành đĩa VCD nghịch duyên. VCD này được chế tác căn cứ theo sự tích ác không làm chướng ngại sự cứu độ của Di Đà, trang 148 trong Niệm Phật cảm ứng lục tập 2. Ở đây cho thấy sự cứu độ của Phật A Di Đà quả thật không thể nghĩ bàn. Lúc con heo bị giết, chỉ có khổ đau, kinh hãi, bất an, thậm chí bụng đầy sân hận mà chúng vẫn được giảng sanh. Tại sao vậy? Bởi có người thành tâm chuyên niệm Phật, chú nguyện cho những con heo này được Phật cứu độ, đem công đức niệm Phật đều hồi hướng cho nó. Kết quả là những con heo này cũng được giảng sanh. Điều này cho thấy không chỉ niệm Phật có thể giảng sanh, mà trợ niệm cũng có thể giảng sanh. Người có thể giảng sanh, súc sanh cũng có thể giảng sanh. Đồng thời cũng khuyên chúng ta không được sát sanh. sát sanh sẽ nhận quả báo xấu, khuyên chúng ta không làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Trong tác phẩm Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có những câu chuyện thực tế như rắn giảng sanh, mèo giảng sanh, khỉ giảng sanh, chim nhỏ, heo, gà, ngỗng giảng sanh. Điều này xác minh súc sanh đều có thể giảng sanh. Đường ngạ quỷ, đường địa ngục giáng sanh. Ngạ quỷ hoặc chúng sanh địa ngục giáng sanh, trong niệm Phật cảm ứng lục tập 1 có nhiều ví dụ như trang 208 ghi tội nhân khắc phục đều được giải thoát. Trong trang 210 tội nhân địa ngục đều được giáng sanh. Trang 219 hình phạt nơi tâm tối dừng lại, niệm Phật giáng sanh. Trang 226, hơn 20 người đều lìa địa ngục vừa được giáng sanh. Trang 227, chúng sanh địa ngục, người nghiệp nhẹ đều lìa khổ được vui. Trang 360, vong linh được giáng sanh. Trang 363, quỷ mù giáng sanh. Trang 365, quỷ quan giáng sanh. Trang 368, linh hồn con bò giáng sanh. Như thế chỉ rõ chúng sanh đường ác, chúng sanh trong địa ngục cũng được giáng sanh. Dùng sự thật để chứng minh lời Phật A Di Đà trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều sanh về nước tôi, được tôi giáo hóa, không lâu sẽ thành Phật là chân thật không hư dối. Kinh chứng, lý chứng, sự chứng. Chúng ta học Phật cần có kinh chứng, lý chứng, sự chứng. Kinh chứng có kinh điển chứng minh. Phật nói kinh đã là Phật nói cho nên đáng tin. Lý chứng chính là nội dung, đạo lý được nói trong kinh. Sự chứng tuy là có y cứ những gì kinh điển nói, có y cứ đạo lý nhưng có chứng minh sự thật không? Nếu không thể trở thành sự thật thì cũng như nói suông, chẳng có ích gì cả. Niệm Phật cảm ứng lục hoặc Tịnh Độ Thánh Hiền lục có đầy đủ kinh chứng, lý chứng là sự thật không hư dối, đáng tin cậy. Đây là sự chứng.